Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 18 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên triển khai quyết định số 810 ngày 10 tháng 4 năm 2023 và kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy. Trước diễn biến dịch COVID-19 đang nóng trở lại, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã và đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bùng phát. Đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 18 tháng 4, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 810 ngày 10 tháng 4 năm 2023 và kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy, kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Lý, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai quyết định số 810 ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy và kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó, mục đích yêu cầu kiểm tra là đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm nếu có đối với Đảng ủy. Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy 7 xã phường gồm Thịnh Đức, Quyết Thắng, Phúc Triều, Đồng Quang, Đồng Bẩm, Linh Sơn, Tân Thành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các kết luận, chỉ thị, thông báo, văn bản lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng giai đoạn từ ngày 1 tháng 9 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022 để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những khuyết điểm, khắc phục hạn chế, vi phạm nếu có và đề ra các giải pháp lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở. Việc kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc quy định của Đảng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra. Thời gian tiến hành kiểm tra dự kiến trong tháng 5 năm 2023. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đề cương gợi ý xây dựng báo cáo của tổ chức Đảng và đảng viên thuộc đối tượng kiểm tra, thông qua dự kiến lịch làm việc của đoàn kiểm tra và trao đổi thảo luận thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác kiểm tra cụ thể tại cơ sở trong thời gian tới. Sáng ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo năm 2023 cho gần 200 đại biểu gồm Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, trưởng công an, cán bộ văn hóa phụ trách công tác tôn giáo 32 phường xã và một số cơ quan đoàn thể của thành phố. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh truyền đạt một số nội dung cơ bản trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo như khai quát một số điểm nổi bật của một số tôn giáo, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, giải đáp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ công chức làm công tác tôn giáo ở phường xã, nâng cao nhận thức về công tác tín ngưỡng tôn giáo và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc liên quan đến tôn giáo nảy sinh trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ngày 18 tháng 4, Hội Khuyết tật thành phố Thái Nguyên tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người Khuyết tật Việt Nam 1998-2023, tư vấn pháp luật và truyền thông về luật trợ giúp pháp lý cho hội viên. Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 25 năm thành lập Hội Người Khuyết tật Việt Nam. Hiện nay, Hội Người Khuyết tật thành phố Thái Nguyên có hơn 272 hội viên sinh hoạt tại 12 chi hội. Trong những năm qua, hội đã làm tốt nhiệm vụ tập hợp, chăm lo đời sống cho các hội viên, như vận động các nguồn lực và trao tặng hội viên trên 250 suất quà Tết, phối hợp với các đơn vị tổ chức trao hàng trăm phần quà nhân kỷ niệm các ngày lễ cho hội viên là phụ nữ và thiếu nhi, tặng xe lăn, sổ tiết kiệm, máy đo huyết áp cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với các trung tâm pháp lý, văn phòng luật sư tư vấn trợ giúp pháp lý cho hàng chục trường hợp về các lĩnh vực hôn nhân, thừa kế, trách nhiệm bồi thường dân sự, đất đai, vận động từ tổ chức bảo hiểm quỹ TMT Insurance tặng 200 suất quà cho các hội viên người khuyết tật nghèo, người khuyết tật nặng, phụ nữ khuyết tật đơn thân nuôi con nhỏ, người khuyết tật cao tuổi, trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19 với tổng giá trị trên 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều hội viên của hội đã tích cực lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp, có nhiều thành tích trong lao động sản xuất giỏi, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế và tích cực tham gia các phong trào của hội và địa phương, được nhiều cấp ngành biểu dương khen thưởng. Hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên được nhiều cấp ngành và hội người khuyết tật của tỉnh và trung ương khen thưởng. Nhân dịp này, hội phối hợp với các đơn vị tặng quà cho 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ tóc Thái Nguyên đã tổ chức cắt tóc miễn phí cho các hội viên của hội người khuyết tật thành phố Thái Nguyên. Mới đây tại Đại học Thái Nguyên, Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên tổ chức chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam cho hơn 1.000 sinh viên. Trong chương trình, sinh viên các trường của Đại học Thái Nguyên đã được lãnh đạo Phòng An ninh Đối ngoại cung cấp kiến thức về quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, giới thiệu các bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, căn cứ xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phản bác các yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc, trách nhiệm của sinh viên đối với việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Thông qua chương trình nhằm khơi gợi niềm tự hào dân tộc, tinh thần, ý thức, trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam và chủ động lên án các hành vi sai lệch về chủ quyền quốc gia, tỉnh táo cảnh giác trước thủ đoạn kích động của các thế lực thù địch, nhận biết thông tin xấu độc và phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xâm phạm an ninh quốc gia. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Trương Quốc Bảo, sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú xóm Huống Trung, xã Huống Thượng để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó khoảng 15 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2023, Trương Quốc Bảo đưa bà nội vào khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đề nghị được chụp chiếu và nhập viện. Khi đó bác sĩ phó trưởng khoa cấp cứu có giải thích về việc bà nội của Bảo không được hưởng chế độ bảo hiểm, liền bị Bảo dùng những lời lẽ xúc phạm. Thấy vậy, anh Nguyễn Mạnh Hùng là bảo vệ của bệnh viện đã yêu cầu Bảo đi ra ngoài. Tuy nhiên, Bảo không nghe theo mà dùng lời lẽ thô tục chửi bới anh Hùng, rồi xông vào phòng cấp cứu, tiếp tục xúc phạm bác sĩ phó trưởng khoa cấp cứu cùng nhân viên y tế. Lúc này, anh Hùng và một nhân viên bảo vệ khác đã đẩy Bảo ra khỏi phòng cấp cứu. Bảo đã hung hăng cầm chiếc kéo bằng kim loại trên xe đẩy để dụng cụ y tế xông đến đâm vào bả vai trái anh Hùng, rồi tiếp tục dùng chân đạp vào bụng anh khiến anh bị thương. Ngay sau đó, tổ bảo vệ của bệnh viện đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ Bảo và báo cho cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên đã có mặt lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Quốc Bảo về hành vi chống người thi hành công vụ. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Trước diễn biến dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, các cơ sở giáo dục bám sát văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành giáo dục, ngành y tế và ban chỉ đạo địa phương về phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng phương án kịch bản xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình dạy học trực tiếp của đơn vị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch bệnh xảy ra, chủ động kiểm soát tình hình, không để dịch COVID-19 lây lan, bùng phát trong cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện biện pháp phòng chống dịch trong trường học một cách phù hợp. Đặc biệt có phương án dạy học linh hoạt nhằm đảm bảo chương trình học tập và an toàn phòng chống dịch hiệu quả. Các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để hoàn thành việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên đủ điều kiện, tích cực tuyên truyền phổ biến và nhắc nhở phụ huynh thực hiện các yêu cầu về quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh trước khi tới trường. Đồng thời, các cơ sở giáo dục tích cực rà soát điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, công tác y tế trường học, chủ động phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế cấp huyện, các cơ sở y tế xã, phường, thị trấn để triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là phương án xử lý khi có ca bệnh COVID-19 xuất hiện. Bên cạnh đó, xây dựng phương án dạy học phù hợp cho học sinh, giáo viên mắc COVID-19, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo học sinh thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở giáo dục, trên các phương tiện giao thông công cộng, tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến dịch COVID-19 đang nóng trở lại, ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã và đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch bùng phát, lan rộng trở lại. Dịch COVID-19 đang nóng trở lại kể từ đầu tháng 4 năm 2023. Số ca mắc mới tăng theo từng ngày. Nếu như ngày 1 tháng 4, cả nước ghi nhận 15 ca, thì đến ngày 16 tháng 4 đã tăng lên 716 ca mắc COVID-19 mới. Đặc biệt tại thành phố Hà Nội, có ngày ghi nhận hàng chục bệnh nhân mắc COVID-19 phải thở oxy. Tại Thái Nguyên, từ ngày 1 đến hết ngày 16 tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 105 ca mắc COVID-19 và dự báo số ca mắc mới tiếp tục có xu hướng tăng trong thời gian tới. Do đó, để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19, không để dịch bùng phát trở lại, ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp. Cụ thể, Sở Y tế đã tăng cường phối hợp với các ngành liên quan thực hiện tốt công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới các tổ chức đơn vị về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch. Ông Đỗ Trọng Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, chúng tôi thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người. Đồng thời, ngành y tế chủ động thực hiện công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đối với ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã chỉ đạo cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học theo đúng hướng dẫn của ngành y tế, thực hiện tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cô giáo Nguyễn Thanh Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ. Ngay từ đầu tháng 4, khi các phương tiện thông tin đại chúng thông tin về việc một số tỉnh, thành phố trong cả nước có số ca mắc COVID-19 tăng đột ngột, chúng tôi đã chủ động nhắc nhở toàn bộ giáo viên và học sinh thực hiện quy tắc phòng chống dịch bệnh, đeo khẩu trang khi đến trường. Nhà trường cũng tổ chức dọn dẹp vệ sinh khử khuẩn các phòng học vào ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Ngay khi tình hình dịch bệnh có chiều hướng gia tăng, ngày 15 tháng 4 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 1666/UBND-KGVX yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh. Theo các chuyên gia của Bộ Y tế, số ca COVID-19 tăng trong giai đoạn này có thể do miễn dịch của người dân sau tiêm vaccine đã giảm và mọi người chủ quan lơ là không thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết, dù lây lan nhanh, nhưng hiện tại biến thể của chủng Omicron vẫn chiếm ưu thế, chủ yếu gây bệnh nhẹ, ít có triệu chứng nặng. Vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang lo lắng trước diễn biến mới của tình hình dịch mà cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như khẩu trang, khử khuẩn và hạn chế đến những nơi tập trung đông người, nhất là trong đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới. Tự giác đăng ký tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Chủ động khai báo với cơ quan y tế hoặc chính quyền địa phương nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh như sốt, ho, khó thở, thực hiện xét nghiệm để xác định tình trạng nhiễm bệnh.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 3 tuyến đường sắt chạy qua với tổng chiều dài gần 100 km. Theo số liệu thống kê, trên các tuyến có hơn 300 lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Thực tế trước đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, trong khoảng 2 năm trở lại đây, cơ quan chức năng của tỉnh và các đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhờ vậy hạn chế các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn. 3 tuyến đường sắt chạy qua địa phận tỉnh Thái Nguyên gồm Đông Anh Quan Triều, Kép Lưu Xá và Quan Triều Núi Hồng. Trong đó, tuyến Kép Lưu Xá đã dừng hoạt động từ tháng 5 năm 2022. Trong 3 tuyến trên, hiện nay có 80 đường ngang trên 300 lối đi tự mở. Trong đó, tuyến Quan Triều Núi Hồng nhiều lối đi tự mở nhất với 300 lối. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, những năm trước đây đã xảy ra nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông đường sắt. Trong đó, phần lớn là tại khu vực các đường ngang, lối đi tự mở. Nguyên nhân chính là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân khi tham gia giao thông chưa cao. Trước thực trạng trên, các sở ngành liên quan của tỉnh phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt đã triển khai nhiều giải pháp như lắp đặt đầy đủ cảnh báo tự động, cân chắn tự động, xử lý lại các lối đi, sơn lại hệ thống biển báo đã bị mờ, kiểm tra nhắc nhở tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái cho biết, hiện nay chúng tôi đang quản lý 2 trên 3 tuyến đường sắt chạy qua địa phận của tỉnh Thái Nguyên, gồm Đông Anh Quán Triều và Kép Lưu Xá. Để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thời gian qua công ty đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh về các chức danh làm công tác chạy tàu, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức ra soát, bổ sung kịp thời các biển báo hiệu giao thông còn thiếu, lập kế hoạch sửa chữa, chám vá kịp thời các đường ngang bị hư hỏng. Cùng với đó, Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái còn phối hợp với Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên, chính quyền các địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt tới người dân thông qua các cuộc họp ở xã, phường, tổ dân phố. Thực hiện thu hẹp các vị trí lối đi tự mở rộng trên 3 mét có mật độ phương tiện giao thông qua lại đông. Trao đổi về vấn đề này, ông Tuấn cho biết thêm.
Trước thì cũng theo cái đề nghị của Sở Giao thông với Ủy ban thành phố là khi mà làm cái nút giao thống nhất Việt Bắc thì có mở một số cái lối cho bà con đi tạm. Bây giờ cái này đưa vào sử dụng rồi thì bắt buộc phải thu hẹp. Kế hoạch của mình hôm nay thì có thu hẹp 2 lối đi tự mở. Cái thu hẹp thì nó thu hẹp khoảng 1.5 mét cho phương tiện xe máy đi rồi. Chứ còn ô tô không đi qua đây được.
Ông Lý Văn Hào, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá cho biết, mặc dù thời gian gần đây không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt, nhưng vẫn tiềm ẩn nỗi lo cho người dân khi đường sắt đi qua địa phận của phường không có rào chắn. Do vậy mới đây, đơn vị quản lý đường sắt thực hiện việc lắp đặt biển báo hiệu, rào chắn tại đường ngang, xây dựng nhà gác làm cho người dân rất yên tâm. Bà Hoàng Thị Hải, người dân ở tổ 8, phường Phú Xá cho biết.
Tai nạn những ví dụ va quẹt rồi thì là ô tô đâm vào tàu, trước đây mấy năm trước cơ, mấy năm nay thì cũng đỡ rồi, bây giờ người ta làm rất an toàn rồi, khi tàu lên là chắn, không ô tô là vào nữa, bắt đầu có đèn xanh đỏ đỡ rồi, thế này giờ không sợ rồi.
Trao đổi về vấn đề này, Thiếu tá Chu Việt Oanh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường sắt, đường thủy, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, chúng tôi đã chủ động tham mưu với ban lãnh đạo công an tỉnh ban hành kế hoạch mở các đợt cao điểm, kế hoạch chuyên đề, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng, các địa phương tuyên truyền cho người dân về các nguy cơ mất an toàn giao thông, phân công lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tập trung xử lý các vi phạm. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã kiểm tra thu hẹp và đóng cọc bê tông 15 lối đi tự mở trên các tuyến, thực hiện cho ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông đối với toàn bộ các cán bộ, công nhân viên, lái tàu. Do vậy, từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nào. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch lộ trình thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, tổ chức rà soát bổ sung kịp thời các biển báo còn thiếu, lập kế hoạch sửa chữa, chám vá kịp thời tại các đường ngang bị hư hỏng. Bảy phương thức sử dụng thông tin thay sổ hộ khẩu. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết hạn. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú chính thức hết giá trị sử dụng. Theo Bộ Công an, để việc triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính hay giao dịch dân sự, người dân có thể sử dụng 7 phương thức thông tin công dân sau đây thay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. 1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền, thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin về căn cước công dân. Các thông tin trên mặt thẻ căn cước công dân gồm 1. Ảnh 2. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân 3. Họ, chữ đệm và tên khai sinh 4. Ngày tháng năm sinh 5. Giới tính 6. Quốc tịch 7. Quê quán 8. Nơi thường trú 9. Ngày tháng năm hết hạn 10. Đặc điểm nhận dạng 11. Vân tay 12. Ngày tháng năm cấp thẻ 13. Họ, chữ đệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ 2. Sử dụng thiết bị đọc mã QR code trên thẻ căn cước công dân có gắn chip. Công dân cơ quan tổ chức sử dụng thiết bị đọc QR code theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, tích hợp với máy tính hoặc thiết bị di động để đọc thông tin công dân từ mã QR code trên thẻ căn cước công dân. Các thông tin gồm số căn cước công dân, số chứng minh nhân dân 9 số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, nơi thường trú, ngày cấp căn cước công dân. 3. Sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân. Công dân, cơ quan, tổ chức sử dụng thiết bị đọc thông tin trong chip trên thẻ căn cước công dân phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Thiết bị này do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội nghiên cứu kết hợp sản xuất. Hiện nay, công an cấp huyện đã được trang cấp và đang sử dụng. Các thông tin gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 4. Người dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự bằng cách. Bước 1. Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ https://dịchvucong.dancuquocgia.gov.vn. Bước 2. Đăng nhập tài khoản, mật khẩu truy cập, sử dụng tài khoản cổng DVC quốc gia. Xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại. Bước 3. Tại trang chủ, truy cập vào chức năng, thông tin công dân và nhập các thông tin theo yêu cầu, họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn tìm kiếm. Bước 4. Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình, gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Nơi đăng ký khai sinh. 5. Quê quán. 6. Nơi thường trú. 7. Số định danh cá nhân. 8. Số chứng minh nhân dân. 5. Sử dụng ứng dụng VNEID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự theo quyết định số 34/QĐ-TTg ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ bằng cách. Bước 1. Công dân đến cơ quan công an đăng ký tài khoản mức 2, thực hiện cài đặt ứng dụng VNEID, thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNEID. Bước 2. Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau. 1. Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, liên thông với Cổng Dịch vụ Công của các bộ, ngành, địa phương với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tùy từng dịch vụ công trực tuyến, thông tin của công dân sẽ được điền vào biểu mẫu điện tử, form. Người dân không phải điền và không sửa được thông tin. Các thông tin tùy theo dịch vụ gồm 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh. 2. Ngày tháng năm sinh. 3. Giới tính. 4. Quê quán. 5. Dân tộc. 6. Tôn giáo. 7. Quốc tịch. 8. Nơi thường trú. 9. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng. 10. Số chứng minh đã được cấp. 11. Ngày cấp. 12. Ngày hết hạn của thẻ căn cước công dân. 13. Đặc điểm nhận dạng. 14. Ảnh chân dung. 15. Trích chọn vân tay. 16. Số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân. 2. Sử dụng các thông tin hiển thị trên VNEID. Công dân sử dụng tài khoản mật khẩu đăng nhập ứng dụng VNEID trên thiết bị di động. Các thông tin căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Thông tin hiển thị trên VNEID gồm số căn cước công dân, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú, căn cước công dân có giá trị, đến, đặc điểm nhận dạng, ngày cấp, số điện thoại. 3. Các doanh nghiệp tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an để sử dụng xác thực điện tử tài khoản định danh điện tử của người dân. 6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú, ban hành kèm theo thông tư số 56/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ Công Quản lý Cư trú. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân. Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 6 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều 19 luật cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú. Thời gian qua, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo công an các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện tối đa cho công dân khi giải quyết thủ tục cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú để thực hiện thủ tục hành chính khi có yêu cầu. Mẫu xác nhận thông tin về cư trú, mẫu CT07 ban hành kèm theo thông tư số 56/2021/TT-BCA đã có đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin về nơi cư trú của công dân, thông tin về chủ hộ, mối quan hệ của các thành viên trong hộ gia đình. Cụ thể, 1. Số định danh cá nhân, 2. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 3. Ngày, tháng, năm sinh, 4. Giới tính, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Nơi thường trú, 10. Nơi tạm trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và quan hệ với chủ hộ, 13. Họ, chữ đệm và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ. 7. Sử dụng thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, theo quy định tại thông tư số 59/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Công an. Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp căn cước công dân trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân. Các thông tin trên thông báo số định danh cá nhân: 1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, 2. Ngày, tháng, năm sinh, 3. Giới tính, 4. Nơi đăng ký khai sinh, 5. Quê quán, 6. Dân tộc, 7. Tôn giáo, 8. Quốc tịch, 9. Tình trạng hôn nhân, 10. Nơi thường trú, 11. Nơi ở hiện tại, 12. Quan hệ với chủ hộ, 13. Nhóm máu, 14. Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, 15. Số định danh cá nhân. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 18 ngày 19 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông điệp của Bộ Y tế. Thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3, hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 ngày 27 tháng 1 năm 2022, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Vaccine, thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. Hướng dẫn khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 1. Đối với nơi ở, nơi làm việc, trường học, nơi lưu trú, hộ gia đình, khu chung cư, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, ký túc xá. Khi không có người mắc, nghi mắc COVID-19, thực hiện tốt vệ sinh môi trường. Khi có người có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19, đau họng, sốt, ho, khó thở, hoặc được xác định mắc COVID-19, hoặc nơi ở, nơi lưu trú được sử dụng để cách ly người mắc COVID-19. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn hàng ngày các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như sàn nhà, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy nếu có, vòi nước, nút xả bồn cầu, mặt bàn ghế, khung giường, tủ quần áo, bàn phím. Biện pháp thực hiện vệ sinh khử khuẩn: dùng khăn lau thấm các chất tẩy rửa thông thường, các dung dịch khử khuẩn chứa 0,05% clo hoạt tính, cồn 70%, lau các bề mặt cần lau theo nguyên tắc từ chỗ sạch đến chỗ bẩn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Nếu sàn nhà hoặc bề mặt vật dụng bẩn, cần làm sạch sàn nhà, bề mặt bằng xà phòng và nước trước khi khử khuẩn. Sử dụng khẩu trang, găng tay cao su, kính bảo vệ mắt khi thực hiện vệ sinh khử khuẩn. 2. Các nơi công cộng như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng. Thực hiện tốt vệ sinh môi trường hàng ngày, lau các bề mặt thường xuyên tiếp xúc bằng các chế phẩm tẩy rửa đa năng. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn các bề mặt thường xuyên tiếp xúc trong trường hợp có người, nhân viên, khách hàng được xác định mắc COVID-19. Biện pháp thực hiện như hướng dẫn đối với nơi ở, nơi làm việc.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.